Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đối với những người con Phật của chúng ta thì cái việc làm bố thí cúng dường ai cũng thích làm hết. Tại vì một điều rất là rõ ràng, Đức Phật đã từng dạy cái bố thí cúng dường giúp đỡ người khác, đó là cái nhân lành. Và tất nhiên nhân lành thì dẫn đến cái quả tốt. Cho nên ai cũng thích bố thí cúng dường, làm cái công tác từ thiện. Và cái điều nó rất rõ ràng như vậy. Nhưng mà quý vị biết là trong cuộc sống này có người đã từng tuyên bố khẳng định rằng cái việc làm đó là cái việc làm vô ích, là việc làm vô đạo đức, và kết quả của nó dẫn đến một cái kết quả khổ đau. Cho nên không nên bố thí cúng dường, không nên làm cái chuyện giúp đỡ người khác. Quý vị đã từng nghe như vậy chưa? Thế mà có. Và tại sao lại có những con người như vậy? Và kết cục của con người ấy đi về đâu? Thì hôm nay quý vị sẽ được rõ điều này thông qua một cái gương về cái hạnh bố thí cúng dường trong một tích truyện có tựa đề đó là gương bố thí. Ba chữ thôi, gương bố thí. Thì gương ở đây là gương bố thí về một cái nhân vật. Thì nhân vật ấy là ai? Nhân vật ấy chính là một vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát này đã cảm được cái cuộc đời này là vô thường giả tạm. Tất cả những gì mà vị Bồ Tát này có thì kết cục cũng sẽ rời xa, không sớm thì muộn. Mặc dù vị Bồ Tát này rất là giàu có, và ông đã nghĩ như vậy. Chính như vậy mà vị Bồ Tát này đã phát nguyện một cái nguyện rất là lớn, là đi giúp đỡ mọi người, và không kể cái người đó là cái người thân của mình hay là người xa lạ gì hết, mà hãy ai có hoàn cảnh khó khăn thì vị Bồ Tát đó sẵn sàng đến nơi để giúp đỡ. Nghe khổ mới là tới lên nơi, không có xét là cái cô này là dòng họ của tôi, bà con với tôi, ở quê hương với tôi mới tới, còn cô khác không phải là không tới. Không nào, mặc dù ở Tân Bình thì vẫn tới, Đắk Lắk thì cũng tới. Thì vị Bồ Tát này đặc biệt có cái vậy, mặc dù là một cái người giàu có, nhưng mà cái bố thí của ngài không có phân biệt. Cái bà con của vị Bồ Tát này cũng như là không thân thiện thì ai kêu đâu, hết gạo chỗ nào tới xin, phải khổ quá, hai ba đứa con cho liền mấy bị gạo đem về. Ai không có tiền chờ đi, tại vì cần tiền chờ bữa giờ ăn cực quá, cho liền mấy lượng bạc đem về đi chợ sống cả tháng trời. Thì cái tiếng thăm Bồ Tát này lẫy lừng quá với cái hành nguyện bố thí như vậy. Thì quý vị biết không, có một vị trời đế thích đã biết được cái việc làm của vị Bồ Tát này. Ông biết rằng với cái hành nguyện bố thí cúng dường như vậy, công đức tạo ra như vậy, thì không sớm muộn gì cái ngôi vị trời đế thích của mình ở đây á cũng bị cái vị Bồ Tát này chiếm ngôi. Tại vì làm phước bố thí công đức quá mà, sẽ sinh lên và thay thế cái vị trời đế thích của ông. Cho nên ông rất là lo sợ và nảy ra một cái ý định là phải triệt hạ cái vị Bồ Tát này, không cho bố thí cúng dường nữa. Thì nghĩ rồi cái vị trời đế thích này làm thiệt. Thì một hôm nhân vị Bồ Tát đang ngồi tĩnh tọa thì ông hiện ra trước mặt Bồ Tát một cảnh tượng của cõi địa ngục đau khổ hiện ra trước mặt. Thì trong cảnh khổ địa ngục đó là có một người đang ngồi ở trên một cái bàn lửa, lửa cháy rừng rừng. Cái tội nhân nó rên ra thảm thiết. Thì vị Bồ Tát thấy mà một cái con người mà khổ như vậy thì sao mà không đồng lòng thương được. Thì Bồ Tát thấy thương quá, thương là thương luôn, không biết làm sao, không biết hiểu không nguyên nhân gì sao mà lại khổ như vậy. Thì cái vị trời đế cách đó sau đó làm cái cảnh địa ngục tới, tới gần anh Bồ Tát mới bạch: này này Bồ Tát, ông đang nhìn cái tội nhân đó phải không? Nói đúng rồi. Ông có biết vì sao mà tội nhân nó khổ như vậy không? Nó không biết. À, để tôi nói cho ông biết. Sở dĩ cái tội nhân này mà khổ sở như vậy là trước đây có bao nhiêu tiền bạc thì đều đi giúp đỡ người khác. Cho nên chính cái hành động như vậy hồn này phải chịu cái quả báo như vậy. Ủa, nói cái gì? Chuyện này tôi chưa nghe bao giờ. Thì Bồ Tát nó ngạc nhiên, à, không nói gì mà bố thí cúng dường là thường được phước, mà tự nhiên là bị ngồi bàn chân người lửa đỏ là sao?
Thì tôi nói, ông không tin thì tôi hỏi cái gì đó đi.
Tôi nên sao bây giờ?
Được rồi, tôi hỏi. Thì cái vị Bồ Tát đó tôi thưa, này con, sao mà khổ sở ngồi trên bàn chân như vậy?
Bồ Tát con, tại vì tôi làm phước bố thí giúp đỡ mọi người, bây giờ phải chịu cái kết quả là ngồi trên bàn lửa như vậy. Khổ lắm, Bồ Tát cứu tôi đi.
Tôi sẽ cứu, nhưng mà cho tôi hỏi, thế thì bản thân ông làm phước mà phải chịu cái quả báo ngồi ở cái bàn lửa như vậy, thế thì những người mà được ông ban ơn bố thí thì xin về đâu?
Thế bạch Bồ Tát, những người đó bây giờ xin lên cõi trời, người thì xin làm người giàu có, hưởng một cuộc đời giàu sang sung túc, còn tôi phải chịu cảnh khổ sở như vậy.
À thế à? Và vị Bồ Tát suy niệm lại và đến với vị để Đức Phật trả lời rằng, thưa ông, trước đây tôi làm cái hành nguyện bố thí cúng dường cũng khuất hoài cái mục đích là muốn cho chúng sanh bớt cái khổ mà được cái quả vị an vui. Cho nên nếu như mà tôi làm phước quả như lời ông nói, kết cục phải chịu ngồi lên cái bàn trong lửa đỏ như vậy, thì tôi cũng cam lòng để cho những người mà tôi được ban ân bố thí hưởng được một cuộc đời sống giàu sang ấm êm. Thì trước lời nói của thì Bồ Tát như vậy, thì trời đến tiếng cảm động quá, ông mới lại xuống xuống, mới gặp bạch Bồ Tát. Quả thật, những cái cảnh tượng hồi nãy giờ Bồ Tát thấy là không đúng như sự thật. Quả không đúng là cái người mà làm phước bố thí mà lại chịu cái hành phạt khổ đau như vậy. Tất cả điều đó đều con tạo ra tại vì con sợ Bồ Tát sau này với cái làm việc từ thiện phước đức như vậy sẽ chiếm cái ngôi thiện của con, cho nên con mới tạo ra cảnh tượng như vậy để làm muốn lung lay cái ý chí, cái thành nguyện của Bồ Tát. Cho nên không có cái chuyện mà làm phước mà chịu quả báo khổ đau đâu. Thì sau khi nghe như vậy, thì Bồ Tát mới bảo rằng, à, thế à, tôi biết rồi, tôi sẵn sàng xả bỏ, tha lỗi cho ông. Nhưng mà ông hãy hứa với tôi là từ nay về sau là phải từ bỏ cái hành động này và cố bố thí cúng dường, đừng có bao giờ có cái hành động mà ích kỷ theo kiệt mà cản ngăn người khác. Thì quả thật sau cái sự kiện đó, vì trời đế kết này về đã từ bỏ cái hành động hiền thích đối với những người làm bố thí cúng dường, từ bỏ cái ý định là sợ mất cái ngôi vị của mình, và trước đó là đi theo để hãm hại cái vị Bồ Tát này cái hành động bao nhiêu, thì bây giờ đã trở thành một vị hộ pháp đắc lực hỗ trợ công việc từ thiện cho vị Bồ Tát bấy nhiêu, và ông ta không chỉ dừng lại ở đó mà luôn luôn phát tâm cúng dường giúp đỡ tất cả mọi người. Chính vì vậy mà cái địa vị, cái quả vị của ông ngày càng thăng tiến. Sau khi rời khỏi cái quả vị trời như thế thì tiếp tục tu hành và sau này đã đắc được cái quả vị giác ngộ tâm đạo Phật của chúng ta. A Di Đà Phật. Thì chúng ta thấy ghê gớm không? Quá ghê gớm luôn. Là cái việc thiện ai cũng thích làm, nhưng mà quý vị thấy là mình làm việc thiện nhưng mà lại có nhiều người lại không thích. Không thích với rất nhiều là nguyên nhân. Sợ mình đôi khi là nổi tiếng quá, sợ mình sau này được nhiều người thương quá, sợ mình sau này là được nhiều người cúng dường quá, cho nên phải triệt hạ mình. Và trong câu chuyện này rất là rõ ràng là cái hành động mà cái vị trời đế thích này ngăn cản Bồ Tát đó là cũng là ích kỷ, là sợ rằng mình mất cái ngôi vị vị trời của mình, sợ Bồ Tát sau này sẽ lên ngồi lên đó. Cho nên bày ra một cảnh rất là kinh khủng, đó là một cái tội nhân ngồi trên bàn trong, và cái nguyên nhân mà vị trời đế thích cho đó, kết quả dẫn đến đó là cái việc làm bố thí. Nhưng mà với cái trái tim Bồ Tát thì Ngài đã từ tốn đến nó, và cái tội nhân đã thưa là chính cái hành động việc làm bố thí cúng dường mà bị kết quả, và những cái con người mà được giúp đỡ thì được hưởng cái quả vui an lành. Thì cái trái tim vị Bồ Tát đó là rộng mở, cảm thấy không có gì mà phải ngăn cách hết, tại vì cái hành động bố thí của Bồ Tát thì mục đích tối thượng là để cầu được cái quả vị vô thường, tánh đẳng tánh giác. Trên thì cầu Phật đạo, dưới thì giúp đỡ chúng sanh. Cho nên chỉ cần chúng sanh vui là Bồ Tát vui, mặc dù Bồ Tát chấp nhận hàng ngàn cái sự thương đau về cái bản thân mình thì Bồ Tát chấp nhận mà thôi. Thế thì thông qua con chim này, chúng tôi cũng hy vọng quý vị đây là cái việc bố thí cúng dường chắc chắn ở đây thì ai cũng thích làm. Nhưng mà nên nhớ là cái việc làm tốt của mình đó thì bên cạnh có rất nhiều người ủng hộ giúp đỡ mình tình tài, tình vật, từ tinh thần đến vật chất. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều người muốn tìm cách hãm hại, ngăn cản cái việc làm của mình. Nếu như mà mình không có một cái trái tim như Bồ Tát trong câu chuyện này thì sẽ bị lung lạc ngay.
Mê tà, mình sống vì tình nhân loại thiên tha.